Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hàng ngày chúng ta nghe lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Lời khai thị hiền hòa, cụ thể, gần gũi, đã kéo chúng ta về với chính chúng ta. Thường thường người mà tâm chưa khai ngộ thì cái vọng niệm, cái vọng tâm nó khởi ra mạnh lắm. Trong kinh Phật gọi là tâm viên ý mã. Tâm chúng ta nó lăng xăng, nó vận động giống như con khỉ truyền từ cành này qua cành khác không ngồi yên, giống như con ngựa nghĩ lung tung beng hết, không có chỗ định. Khi mà chí thành nghe lời khai thị của Ấn Tổ thì hình như cái tâm mình nó định lại. Đây là lời khai thị dành cho những người phàm phu tục tử, tâm trí chưa khai mở. Toàn bộ lời khai thị không có nhắc nhở gì đến một cái đạo lý cao siêu xa vời. Khi mà nghe lời của Ngài, tự nhiên tâm mình nó hiền lại và bắt đầu trên kính dưới hòa, tự cho mình còn nông cạn. Vì cái tâm vọng của chúng sanh quá nặng, cho nên thường hay trốn cái sự thật, không chấp nhận sự thật. Người ta cho mình dở, mình không chấp nhận là dở. Mình là một người nghiệp chướng sâu nặng, mình lại trốn nghiệp chướng đi. Rõ ràng mình sống bằng cái bề trái, thì Tổ Ấn Quang kéo chúng ta lại cái sự thật đó. Ví dụ như Ngài nói, việc nhà của ta thì ta làm, đừng làm việc nhà của người khác. Để chi? Để cho cái tâm chúng ta thanh tịnh lại. Tại vì sao chúng ta làm việc nhà của người khác? Tại vì cứ thấy người khác làm sai mà quên thấy mình làm không đúng. Nó rất là đơn giản. Thấy một người kia bệnh, mình không thấy rằng mình sẽ bệnh, mà nhiều khi mình có cái bệnh, mình lại giấu đi, không cho người ta biết. Tại vì cho người ta biết thì mình mắc cỡ. Đây là những cái bị trái mà chúng ta cứ thương nó, mến nó. Vô tình chúng ta cứ theo cái vọng niệm đó mà sanh sanh tử tử trong lục đạo luân hồi. Có một lần đi lên trên Melbourne, vì ông kể một câu chuyện là có người thấy những người bị ung thư sao mà vãng sanh sướng quá, thì mới nói là bây giờ tôi không sợ ung thư, tôi trong sao cho tôi được ung thư. Tại vì có ung thư như vậy thì bác sĩ cho tôi biết ngày giờ tôi ra đi, tôi lợi dụng thời gian đó để mà tôi vãng sanh. Cho nên nếu mà có ung thư tôi mừng liền, tôi không sợ. Có một bà cụ sau khi nói chuyện xong, bà chạy ra mà cầm tay tôi: "Chú dạ mời, chú dạ mời, mừng quá." Hỏi: "Bác mừng cái gì vậy?" "Chú ơi, tôi đã bị ung thư rồi." Tức là bà cụ đó bị ung thư mà bà giấu nhẹm không cho ai hết. Rõ ràng trong suốt cái thời gian mà bà sống đó là sống bằng cái miệng trái. Bà giả đò cười với người ta nhưng mà trong tâm của bà héo hon sợ sệt. Khi mà ông nói như vậy thì bà mừng quá chạy ra: "Chú dạ mời, tôi mừng quá. Chuyện gì vậy bác?" "Tôi bị ung thư rồi." Hồi giờ tôi sợ quá, tôi không dám nói ai. Bây giờ tôi biết rồi, tôi nói hết. Tôi nói: "Vậy hả bác, tốt lắm. Bác hãy liên hệ với những người này nha, để cho người ta chuẩn bị hộ niệm cho bác vãng sanh." Bà nói: "Tôi nhất định sẽ đi vãng sanh Tây Phương." Cởi bỏ tất cả những cái gì sai lầm của mình xuống, tự nhiên cũng là một người đó mà trong tâm của họ như nó biến chuyển. Từ một người sợ sệt, u sầu, nhiều khi đêm đêm khóc thầm, bây giờ tự nhiên hoan hỷ, vui vẻ lên. Mà tại sao biết, hơn một năm nay không nghe nói gì tới bà đó. Chắc có lẽ bà hết bệnh rồi chăng. Nhờ đổi một tâm nguyện, nó đổi luôn cả thể chất, đổi luôn cả tinh thần. Trong kinh Phật nói là nhược năng chuyển cảnh, tức đồng Như Lai đấy. Nếu mà mình có khả năng chuyển đổi hoàn cảnh, chuyển đổi những cái gì mà cho là buồn, là xấu, là dở, là hư, cứ chuyển đi, chấp nhận sự thật đi, nhìn thẳng vào vấn đề, thì tự nhiên nhiều khi vấn đề mình tưởng là khó giải quyết, nhưng mà nó dễ giải quyết vô cùng. Cách đây 3 năm, có một cô gái 29 tuổi bị một cái nạn là suốt 5 năm trường mà cô ta không còn sức sống nữa. Sợ quá, chịu không được. Đó là cái tình trạng cô bị những cái vong nó theo quấy phá cô suốt 5 năm trường, đến nỗi mà cô không còn muốn sống nữa. Cô nói: "Trời ơi, chú dạ mời, chắc con chết cũng không cách nào cũng sống được. Tôi chuyện gì vậy?" Cô kể lại trong điện thoại. Tôi nói: "Cái chuyện gì chút xíu vậy mà dữ vậy? Từ cái gì cũng có giải quyết được." Cô tưởng là tôi nghe không có hết vấn đề. Cô viết thư thoát lại dài trong email, kể lại từng chút vấn đề của cô ta. Thì nhóm đọc cái từ đó, quyết định là sẽ giải quyết cho cái tình trạng của cô này. Tôi nghĩ là 10 lá thư thì sẽ giải quyết được. Không ngờ mất có một lá thư thôi. Tôi bảo cô đó chuyện đó không có gì và quan trọng cả, rất là đơn giản. Hãy cười hề hề đi, thoải mái đi. 5 năm qua rồi cháu bị cái tình trạng này, bây giờ đêm này có bị tình trạng nữa cũng như không đi. Cô tới một cái đạo tràng đó tu, trong khi người ta thì ngủ ngon lành, suốt cả đêm cô đó bị mấy cái băng quậy phá chịu không được. Cô đi thôi chắc cô chết rồi. Nhưng mà khi dập dầm dầm đây, đâu có gì mà phải chết. Tất cả đều do tại cổ chứ không có gì hết. Mà tại vì suốt những năm qua cô không dám nói với người nào hết. Tôi nói: "Giờ yên chí đi." Tôi bảo cái cổ đó: "Hồi trước cô phát tâm nguyện sai lầm, thấy những chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ chúng sanh khổ quá, phát tâm nguyện tôi sẽ cứu độ các vị hết khổ." Phát nguyện tha thiết qua được bị mấy cái vong nó theo. Tại vì họ đang khổ mà, còn người cứu mà. Mình phát tâm cứu thì người ta theo. Theo mà mình không cứu họ mà thấy họ hiện ra thì sợ mất hồn mất vía. Tôi đi muốn cứu người ta mà thấy người ta hiện ra sợ thì làm sao mà cứu cho được đấy. Bây giờ làm sao chú? Bây giờ nguyện lại đi, có gì đâu mà dữ vậy. Nguyện làm sao? Nói: "A Di Đà Phật, chư vị ơi, hồi trước tôi mê muội quá, tôi không biết, tôi nguyện tầm bậy. Tôi muốn cứu mà giờ cái năng lực tôi cứu không được. Bây giờ tôi xin nguyện lại, là tôi sẽ đem công đức của tôi có được, tôi hồi hướng hết cho chư vị. Nhưng mà chư vị phải lo niệm Phật lấy, để mà nhờ Phật gia trì đưa chư vị về Tây Phương Cực Lạc mới thành tựu. Còn tôi hồi hướng không, chứ tôi không biết cách nào khác hết." Mình nói lại rõ ràng người ta, đừng có sợ nữa. Họ là những người đáng thương chứ không phải là đáng ghét. Cô ta làm như vậy, vô tình chỉ có một lá thư thôi, chưa viết tới lá thư thứ hai tại tôi bận quá. Cô ta nói báo cáo là xong rồi. Chư vị thấy không? Nếu mà cô ta cứ tiếp tục giấu đi cái chuyện khó khăn của cô thì biết bao giờ mới cứu một người đang bị tai nạn đây. Trở về lời khai thị của Ấn Tổ, mình thấy Ngài nói rất là đơn giản. Nhưng mà nó hàm nghĩa vô cùng vi diệu trong này. Ngài báo là mình phải trở về với chính cái thực trạng của mình. Dẫu có công phu tu hành thì cũng phải tự cho mình là còn nông cạn. Đây là trở về thực trạng của chính mình đó. Mà đã là công phu còn nông cạn, trí huệ còn chưa khai mở, nghiệp chướng còn sâu nặng, đã là nghiệp chướng sâu nặng rồi thì làm sao mà mình còn mơ cái ngày mình chứng đắc? Làm sao mà mình còn mơ cái ngày mà mình thân tâm được an tĩnh? Mình làm sao mà mơ tâm này khai mở? Làm sao mình mơ mình được vào đại đỉnh? Là một phàm phu tục tử mà mơ những cái chuyện của Đại Bồ Tát thì dẫu cho mơ trong vô lượng kiếp nữa cũng không được. Nhưng mà mơ cái gì? Mơ là mình vẫn còn là phàm phu. Và thấy gì? Thấy tất cả mọi người là Bồ Tát. Rõ ràng cái mơ này là cái mơ thực tế, chấp nhận được. Khi mình biết mình là phàm phu rồi thì tự nhiên tâm tính khiêm cung của mình trên kính dưới hòa. Tự nhiên ngày đêm đêm ngày không dám lơ là câu A Di Đà Phật. Tại sao nhưng con rất là thắng thắng cứng rắn với những người thường thường đi tu mà nói chuyện, nhất là vào trong niệm Phật đường, ngồi trong chánh điện mà nói chuyện sai lầm vô cùng, chứ vị đó cũng tham ngạo mạn quá đáng đến nỗi khinh thường luôn cả chư thiên long hộ pháp. Tại sao vậy? Tại không chịu trở về với thực tế của chính mình là một người phàm phu tội chức sâu nặng. Cái tội chức này mà không biết nó khơi ra một cái thì chết. Chính vì vậy mà Ngài nói sao? Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng lo niệm câu A-di-đà Phật không gián đoạn. Để chi? Để cái tâm của mình tách rời cái nghiệp chướng ra. Đừng có lôi cái nghiệp chướng theo. Nếu mà mình không làm quen, không bám sát vào cái câu A-di-đà Phật thì nhất định cái vọng niệm này, cái vọng nghiệp này này, nó sẽ kéo mình đi gần với nghiệp chướng. Có nghĩa là mình phải theo nghiệp mà thọ báo đấy, trong sáu đường sanh tử luân hồi đấy. Rõ ràng một người y hệt như vậy, hình tướng không ra gì hết, nhưng mà biết rời cái nghiệp ra và bám sát theo đại nguyện của A-di-đà Phật. Mình bám sát theo cái gì thì mình tùng theo cái đó mà hưởng thọ. Như vậy tập bám sát theo đại nguyện của Đức A-di-đà Phật đi. A-di-đà Phật phóng quang cứu mình, mình quyết lòng đi theo Ngài, tự nhiên hai cái nguyện nó hợp nhau. Cái nguyện mình muốn đi theo A-di-đà Phật gọi là tự lực. Cái nguyện của Ngài muốn cứu độ chúng sanh gọi là tha lực. Tha lực và tự lực kết hợp với nhau, chúng ta đi về Tây Phương. Cho nên chư vị đọc lại lời khai thị của Ngài Ấn Quang coi. Ngài có bao giờ nói là chư vị niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, để mà trí huệ khai mở, để mà đoạn hết nghiệp hạt đi mới về Tây Phương? Tại sao? Tại vì Ngài muốn chính những người mà nghe lời Ngài nói mau mau trở về với thực tạng của chính mình đi, là một người phàm phu tục tử tội chứng trong này. Tại sao biết? Tại vì mình đang bệnh mà, tại vì mình đang nhức đầu mà, tại vì mình đang khổ sở mà, tại vì mình đang buồn rầu mà, tại vì mình đang niệm Phật mà còn nghĩ lung tung beng mà. Như vậy thì cái tâm chúng ta cứ động mà chúng ta không biết lấy cái động ra bằng cách nào? Bằng cách cứ bám vào câu A Di Đà Phật đi. Lúc mình nói gì à, nói làm chi? Vô ích ngữ ngôn hữu khai khẩu. Chư tổ nói rõ rệt, vô ích ngữ ngôn là những lời nói vô ích. Đừng có mở miệng ra nói làm chi. Tại vì nói như vậy thì cái tâm của mình nó duyên tới cái đó, nó bỏ cái câu A Di Đà Phật, nó bám theo cái nghiệp đó. Bám theo cái nào thì tùng theo cái đó mà tạo nghiệp. Cho nên gọi là nhân sinh thuộc nghiệp. Chúng ta sinh ra để mà trả nghiệp. Trả nghiệp xong mà không biết đoạn cái nghiệp đi bằng cách là bám lấy câu A Di Đà Phật thì nhân tử sẽ tung nghiệp mà thọ báo. Ta sẽ tùng nghiệp thọ báo trong đường sanh sanh tử tử, ba đường ác đạo chưa chắc gì trốn được đâu. Hiểu được như vậy rồi, mình thấy lời khai thị của ông Tố thực sự quý hóa vô cùng. Mau mau với trực định cơn mê muội, mau mau với thực hiện những cái công đoạn mà rất là đơn giản của Ngài nói. Nghĩa là sao? Cái nghiệp nó nổi ra mình không sợ. Mình sợ cái nghiệp là vọng niệm đấy. Mình sợ mình đã bệnh là vọng niệm đấy. Mình sợ là mình bị ung thư là mình vọng niệm đó. Tại vì nó chưa tới mắt mới sợ nó làm chí. Người biết niệm Phật lợi dụng cái bệnh này để đi về Tây Phương. Cho nên Ngài nói nếu mà người biết huân tu thì những cái chuyện mà trở ngại trong đời những chuyện khó khăn trong đời nó lại tăng thượng duyên cho mình tu hành. Tại sao? Tại vì ta tu như vậy, ta cố gắng như vậy mà nghiệp vẫn đổ ra, rõ ràng ta vẫn là phạm phu. Mà khi đổ ra như vậy đó chưa, có chừng còn thêm nữa đấy. Như vậy thì nó giúp cho mình hãy cố gắng mà niệm câu A Di Đà Phật đi. A Di Đà Phật các bác thể là chư vị phải hết nghiệp rồi ta mới cứu đâu. Mà ngài nói sao? Dẫu một chúng sanh tội chướng sâu nặng, ngũ nghịch thập ác, sẵn sàng để xuống tới địa ngục A Tỳ Lần, nhưng mà khi nghe lời của ta phát tâm tin tưởng, quyết lòng đi về Tây Phương, dẫu cho mười niệm mà ngài không đưa ta về Tây Phương, ngài thì không thành Phật. Chư vị có nghe rõ cái lời này chưa? Như vậy thì chúng ta đi về Tây Phương không phải là cái dạng cao kỳ đâu, chỉ cần chí thành chí kính, giữ cái tâm mình trong câu A Di Đà Phật, nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.